Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ ngài cử hành với các bạn trẻ Thái Lan chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Thánh Cha thăm Đại học Sophia, kết thúc chuyến tông du lần thứ 32. Sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đại học Sophia của dòng tên tại thủ đô Nhật Bản và kết thúc tốt đẹp chuyến tông du dài một tuần lễ tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh ở Tokyo để tới Đại học Sophia, chỉ cách đó gần 3 cây số rưỡi. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học Sophia bắt đầu lúc gần 10 giờ sáng. Khi vào đây, ngài được cha giám tỉnh dòng tên ở Nhật và cha trưởng ấn đại học chào đón và hướng dẫn vào thính đường đại học trong khi ca đoàn hát mừng. Lên tiếng sau lời chào mừng của cha trưởng ấn, Đức Thánh Cha nói lên một vài nhận xét và cảm nghĩ của ngài, đồng thời mời gọi Đại học Sophia quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, khích lệ việc các sinh viên thực hiện sự phân định và đừng quên những người nghèo. Đức Thánh Cha nói, mặc dù các tín hữu Kitô tại Nhật chỉ là thiểu số, nhưng người ta cũng cảm thấy sự hiện diện của họ. Và chúng tôi cũng có thể làm chứng về lòng quý mến chung đối với giáo hội công giáo tại đây, và tôi hy vọng sự tôn trọng nhau có thể gia tăng trong tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở Đại học Sophia về sự khôn ngoan đích thực và nói rằng, trong một xã hội cạnh tranh cao độ và hướng về kỹ thuật, Đại học Sophia này không những phải là một trung tâm đào tạo tri thức, nhưng còn phải là một nơi, trong đó một xã hội tốt đẹp hơn và một tương lai nhiều hy vọng hơn có thể được thành hình. Theo tinh thần thông điệp Laudato Si, tôi muốn nói thêm rằng, lòng yêu mến thiên nhiên vốn là một sắc thái đặc biệt của các nền văn hóa Á Châu phải được biểu lộ tại đây trong một mối quan tâm thông minh và đi trước để bảo vệ trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Đại học Sophia vẫn luôn nổi bật về căn tính nhân văn, Kitô và quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, Đại học đã có sự hiện diện phong phú của các giáo sư đến từ các nước, nhiều khi từ những nước xung đột nhau. Nhưng tất cả đều được liên kết với nhau nhờ mong muốn cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho người trẻ Nhật Bản. Tinh thần ấy cũng được bày tỏ bằng nhiều cách, qua đó anh chị em trợ giúp những người túng thiếu nhất tại nước này cũng như ở nước ngoài. Tôi chắc chắn rằng, khía cạnh căn tính này của Đại học Sophia ngày càng được củng cố, làm sao để những tiến bộ lớn về kỹ thuật ngày nay có thể được dùng để phục vụ một nền giáo dục nhân bản, công chính và có trách nhiệm hơn với môi trường. Đức Thánh Cha khuyến khích Đại học Sophia đẩy mạnh việc đồng hành với người trẻ, giống như tất cả các cơ sở giáo dục của dòng tên. Các sinh viên tại đây không những là người đón nhận nền giáo dục như thế, nhưng còn tham gia vào công cuộc giáo dục bằng cách cống hiến những tư tưởng của họ, chia sẻ quan điểm và hy vọng của họ về tương lai. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở Đại học Sophia đừng quên những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Để được như vậy, những người bị gạt ra ngoài như thế cần được can dự và hội nhập vào học trình của đại học với tinh thần sáng tạo, tìm cách tạo những điều kiện để cổ võ một lối giáo dục có khả năng giảm bớt những rạn nứt và những xa cách. Sau bài huấn từ trên đây, giáo sư viện trưởng và cha trưởng ấn Đại học Sophia đã tặng quà cho Đức Thánh Cha, trong đó có một pho tượng Đức Mẹ được sáng tác theo kiểu của Nhật Bản. Và Đức Thánh Cha cũng tặng lại cho đại học bức tranh có hình nổi bằng bạc diễn tả Đức Mẹ. Liền đó, Đức Thánh Cha rời thính đường Đại học Sophia để ra phi trường Tokyo Haneda lúc gần 11 giờ rưỡi. Tại đây, các giám mục Nhật Bản đã có mặt để tiễn biệt ngài. Máy bay của hãng All Nippon là hãng hàng không lớn nhất của Nhật, chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 70 ký giả quốc tế, cất cánh lúc quá 11 giờ rưỡi giờ địa phương, bay vòng lên mạn Bắc Cực, qua nước Nga và các nước Bắc Âu để tới phi trường Roma khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, sau khi bay 13 tiếng rưỡi, vượt qua 10.500 cây số. Từ phi trường, theo thông lệ, Đức Thánh Cha dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả, dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma đã phù hộ cho chuyến công du lần thứ 32 của ngài tại nước ngoài. Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Thánh Cha gặp các giám mục Thái Lan và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục Thái Lan và Á Châu nhân chuyến viếng thăm của ngài tại Thái Lan rằng hãy tận dụng sự cộng tác của giáo dân và gần gũi với linh mục trong công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ lúc 11 giờ sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua với Hội đồng Giám mục Thái Lan và một số giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại đền Chân Phước Nicholas Kip Bamrung cách thủ đô Bangkok hơn 30 cây số. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, ngoài 15 giám mục Thái Lan, còn có khoảng 40 giám mục khác đến từ các nước Á Châu, trong đó có 9 giám mục từ Việt Nam. Các vị đã đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ chiều ngày 21 tháng 11 trước đó tại sân vận động quốc gia ở Bangkok. Khi tiến vào đền Chân Phước, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Francisco Xavier Francis, Tổng giám mục Bangkok, và Đức Hồng Y Chakbo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, chào đón. Trong bài huấn dụ, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangkok, Đức Thánh Cha chia sẻ mối quan tâm của các giám mục trước bao nhiêu vấn đề của dân chúng, từ nạn ma túy đến nạn buôn người, việc chăm sóc số người di dân và tị nạn ngày càng gia tăng, và những điều kiện làm việc khó khăn của bao nhiêu người, nạn bóc lột lao động, cũng như sự chênh lệch kinh tế và xã hội giữa người giàu và người nghèo. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc nhớ đến những vị thừa sai đầu tiên đã đi trước chúng ta, đã can đảm, vui mừng và lòng kiên cường ngoại thường, sẽ giúp đo lường và thẩm định hiện tại và sứ mạng của chúng ta trong viễn tượng rộng lớn và đổi mới hơn. Ký ức này trước tiên giúp chúng ta không nghĩ rằng thời kỳ quá khứ luôn luôn thuận lợi và tốt đẹp hơn cho việc loan báo tin mừng, và nó cũng giúp chúng ta không trốn chạy vào trong những tư tưởng và những cuộc thảo luận vô bổ, rốt cuộc chỉ làm cho chúng ta tập trung vào mình và khép kín, làm tê liệt mọi hoạt động. Trong những điều nhắn nhủ Đức Thánh Cha gửi đến các giám mục, ngài đặc biệt nói đến vai trò của giáo dân và nói rằng, chúng ta hãy nhớ, cả chúng ta cũng là thành phần của dân Chúa. Chúng ta được chọn như những người phục vụ, chứ không phải là chủ nhân hoặc là cha chú. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đi cạnh những người chúng ta phục vụ với lòng kiên nhẫn và dễ mến, lắng nghe họ, tôn trọng phẩm giá của họ, khích lệ và luôn đề cao giá trị những sáng kiến tông đồ của họ. Chúng ta đừng quên sự kiện nhiều lãnh thổ của chúng ta được giáo dân loan báo tin mừng. Họ có khả năng nói thổ ngữ của dân, thực hành một cách đơn sơ và trực tiếp việc hội nhập văn hóa, không lý thuyết và không theo ý thức hệ, nhưng là thành quả của sự say mê chia sẻ Chúa Kitô. Dân thánh trung thành của Thiên Chúa có sự sức dầu của Đấng Thánh mà chúng ta được kêu gọi nhìn nhận, quý chuộng và phổ biến. Chúng ta đừng quên ơn được thấy Thiên Chúa hành động giữa dân ngài, như Chúa đã làm trước đây và còn đang và sẽ tiếp tục làm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đặc biệt mời gọi anh em luôn để cửa mở đối với các linh mục của anh em. Chúng ta đừng quên rằng, người thân cận nhất trong số những người thân cận của giám mục chính là linh mục. Anh em hãy gần gũi họ, lắng nghe, tìm cách nâng đỡ họ trong mọi hoàn cảnh họ phải đương đầu, đặc biệt khi anh em thấy họ nản chí hoặc dửng dưng là cám dỗ tệ nhất của ma quỷ. Hãy làm điều đó, không phải như quan án, nhưng như một người cha, không phải như người quản trị sử dụng họ, như những người anh đích thực. Hãy kiến tạo một bầu khí tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại chân thành và cởi mở, tìm kiếm và xin ơn được kiên nhẫn như Chúa kiên nhẫn đối với mỗi người chúng ta. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin chung với các giám mục và Ngài bắt tay chào từng vị. Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Nhật Bản. Sáng hôm 25 tháng 11 vừa qua, sau khi viếng thăm Nhật Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm cách đó 6 cây số vào lúc 11 giờ rưỡi để gặp gỡ khoảng 3.000 người trẻ Nhật Bản. Sau khi tiến vào nhà thờ, Đức Thánh Cha đã đặt hoa trước nhà tạm mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng, rồi tiến về chỗ ngồi, rồi cùng với mọi người lần lượt nghe chứng từ của 3 người trẻ, một tín hữu Công giáo, một Phật tử và một người di dân. Trong bài nói chuyện với giới trẻ Nhật Bản, Đức Thánh Cha đề cập trước tiên đến nạn bắt nạt ở học đường. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi nạn nhân bị bắt nạt tự buộc tội mình vì đã trở thành đối tượng dễ dàng cho họ bắt nạt. Họ có thể cảm thấy mình là người thất bại, yếu ớt và vô giá trị. Nhưng điều nghịch lý là chỉ những kẻ sách nhiễu bắt nạt mới thực là những kẻ yếu, vì họ nghĩ là họ có thể khẳng định căn tính của mình bằng cách gây hại cho người khác. Nhiều khi họ tấn công bất kỳ người nào mà họ coi là khác biệt và coi đó như một đe dọa cho họ. Xét cho cùng, những kẻ sách nhiễu, lo sợ, họ là những người nhát sợ, tự che đậy mình bằng cái vẻ mạnh mẽ bề ngoài. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, sự sợ hãi luôn luôn là kẻ thù của điều thiện, vì nó là kẻ thù của tình thương và an ninh. Các tôn giáo lớn đều dạy chúng ta bao dung, hòa hợp và từ bi, chứ không dạy sợ hãi, chia rẽ và xung đột. Chúa Giê-xu luôn dạy các môn đệ đừng sợ, bởi vì nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, thì tình thương sẽ xua đuổi sợ hãi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các bạn trẻ Nhật Bản phát huy đức tin. Và một điều rất quan trọng nhưng ít được đề cao giá trị, đó là khả năng dành thời giờ cho tha nhân, lắng nghe họ, chia sẻ và cảm thông với họ. Đức Thánh Cha nói, chỉ khi nào chúng ta cởi mở chuyện của chúng ta, những vết thương của chúng ta cho một tình yêu, thì chúng ta mới có thể biến đổi mình và bắt đầu thay đổi thế giới xung quanh. Nếu chúng ta không trao ban và chỉ dè sẻn thời giờ với người khác, thì chúng ta sẽ mất thời gian trong nhiều chuyện khác, và vào cuối ngày, chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng và choáng váng. Vì thế, các bạn hãy dành thời giờ cho gia đình, cho bạn hữu và cả cho Thiên Chúa nữa, qua việc cầu nguyện và suy gẫm. Nếu các bạn khó cầu nguyện, thì đừng đầu hàng. Trả lời câu hỏi được nêu lên trong chứng từ. Làm sao người trẻ ngày nay có thể dành chỗ cho Thiên Chúa trong một xã hội bận rộn và chỉ quan tâm đến sự cạnh tranh và sản xuất? Đức Thánh Cha nói, một điều thường thấy là một người, một cộng đoàn và thậm chí toàn thể xã hội có bề ngoài phát triển cao, nhưng có một cuộc sống nội tâm nghèo nàn và hạn hẹp, với tâm hồn và sức sinh động tắt liệm. Tất cả trở nên nhàm chán, họ không mơ ước nữa, không cười, chẳng vui tươi, không biết ý nghĩa sự tuyệt vời và ngạc nhiên. Như những thây ma, con tim của họ ngưng đập vì họ không có khả năng cử hành sự sống với người khác. Bao nhiêu người trong thế giới giàu có về vật chất nhưng lại sống như nô lệ cho sự cô đơn chưa từng có. Tôi nghĩ đến sự cô đơn của bao nhiêu người, già trẻ, trong xã hội sung túc của chúng ta nhưng thường là vô danh. Mẹ Teresa đã làm việc nơi những người nghèo túng nhất, có lần đã nói một điều chí lý. Cô đơn và cảm giác không được yêu thương là cái nghèo kinh khủng nhất. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bài trừ thứ nghèo tinh thần ấy là một nghĩa vụ mà tất cả chúng ta đều được mời gọi thi hành, và các bạn có một vai trò đặc biệt phải làm, vì nó đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong những ưu tiên cần chọn lựa. Nó đòi phải nhìn nhận rằng, điều quan trọng nhất không phải là tất cả những gì chúng ta sở hữu hoặc có thể thủ đắc, nhưng là chúng ta có thể chia sẻ điều ấy với ai. Tập trung vào mình và tự hỏi, tại sao tôi sống, đó không phải là điều quan trọng, nhưng là tôi sống cho ai. Sự vật là quan trọng, nhưng con người không thể thiếu được. Cuối buổi gặp gỡ, ba bạn trẻ đã tặng cho Đức Thánh Cha chiếc áo đặc biệt của Nhật có in hình Ngài ở lưng áo. Đức Thánh Cha đã mặc vào giữa tiếng vỗ tay vui mừng hưởng ứng của các bạn trẻ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Ngài cử hành với các bạn trẻ Thái Lan chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cho các bạn trẻ Thái Lan tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thuộc Tổng giáo phận thủ đô Bangkok. Trong thánh lễ với giới trẻ Thái Lan, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy đi gặp Chúa Kitô đấng đang ngự đến. Tin mừng mà chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta tiến bước và nhìn về tương lai, ngõ hầu gặp được điều đẹp nhất mà người muốn trao ban cho chúng ta, đó là sự quang lâm chung cuộc của Chúa Kitô trong cuộc sống và trong thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy chào đón người với niềm vui và tình yêu to lớn mà chỉ có những người trẻ mới làm được. Ngay cả trước khi đi tìm người, chúng ta biết rằng Chúa đang tìm kiếm chúng ta. Rằng người đang đến gặp chúng ta và mời gọi chúng ta qua những thăng trầm của một lịch sử sẽ được xây dựng, hoạch định và tạo ra. Chúng ta hãy tiếp tục với niềm vui vì chúng ta biết rằng người đang đợi chúng ta. Chúa biết rằng qua các con, những người trẻ, tương lai đến với đất nước này và thế giới, và người trông cậy vào các con để thực hiện sứ mệnh của người ngày hôm nay. Như Chúa có kế hoạch cho dân được chọn, người cũng có kế hoạch cho mỗi người trong các con. Chúa là người đầu tiên mơ ước có thể mời tất cả chúng ta tham dự một bàn tiệc mà Chúa và chúng ta như một cộng đoàn phải cùng nhau chuẩn bị. Đó là bàn tiệc thiên quốc của người, trong đó không ai có thể bị loại trừ. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về 10 cô gái trẻ được mời gọi hướng nhìn về tương lai và tham dự vào bàn tiệc của Chúa. Vấn đề là, một số trong họ đã không sẵn sàng để đón bữa tiệc ấy. Không phải vì họ đã ngủ say, nhưng vì lượng dầu cần thiết là nhiên liệu bên trong để giữ cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy, đã khiến họ thất bại. Họ bị thúc đẩy bởi lòng khao khát và một động lực to lớn. Họ muốn đáp lại lời mời gọi trước lời mời gọi của Thầy, nhưng theo thời gian, họ dần trở nên buồn ngủ, sức mạnh và ao ước của họ đã cạn kiệt và họ đến muộn. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn về những gì có thể xảy ra với tất cả các Kitô hữu mà từng nơi từng lúc với đầy nhiệt huyết, chúng ta nghe thấy tiếng gọi của Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ vương quốc và niềm vui của người với những người khác. Nhưng điều thường xảy ra là, khi phải đối mặt với những vấn đề và trở ngại rất nhiều và thường gặp như tất cả mọi người trong các con đều biết rất rõ, trước sự đau khổ của những người chúng ta yêu thương hoặc trước sự bất lực trong những tình huống mà chúng ta dường như tuyệt vọng, hoang mang và cay đắng dâng lên và âm thầm thâm nhập vào giấc mơ của chúng ta, làm nguội lạnh con tim của chúng ta, làm cho chúng ta mất đi niềm vui và khiến chúng ta đến muộn. Đó là lý do tại sao cha muốn hỏi các con có muốn giữ cho ngọn lửa có khả năng thắp sáng các con giữa đêm đen và giữa chập trùng những khó khăn hay không? Các con có muốn chuẩn bị để đáp lại tiếng Chúa gọi hay không? Các con đã sẵn sàng để làm theo thánh ý của người không? Làm thế nào để có được dầu giúp các con di chuyển và thúc đẩy các con tìm kiếm Chúa trong mọi tình huống? Các con là người thừa kế của một câu chuyện đẹp về truyền giáo đã được truyền lại cho các con như một báu vật thiêng liêng. Nhà thờ đẹp này là một nhân chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà tổ tiên của các con đã thụ đắc. Chính lòng trung thành sâu sắc của họ đã khiến họ làm những việc lành phúc đức để xây dựng nên một ngôi đền khác thậm chí còn đẹp hơn, được kiến tạo bởi những tảng đá sống động khi đem tình yêu thương xót của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người trong thời đại của họ. Họ đã làm điều này bởi vì họ đã bị thuyết phục về những gì tên Ti Hô Sê tuyên bố trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay. Thiên Chúa đã nói với họ một cách dịu dàng, lập với họ một hôn ước vĩnh cửu. Các con thân mến, để giữ cho ngọn lửa của Chúa Thánh Thần không bị dập tắt và các con có thể giữ cho đôi mắt và con tim của mình sống động, các con phải đâm rễ sâu trong đức tin của những người lớn tuổi trong chúng ta là cha mẹ, ông bà và các thầy cô giáo. Không phải vì chúng ta là những tù nhân của quá khứ, nhưng là vì chúng ta muốn học cách để can đảm ứng phó với các tình huống mới trong lịch sử. Trong cuộc đời, họ đã vượt qua nhiều thử thách và đau khổ, nhưng trên đường đi họ phát hiện ra rằng bí mật của một tâm hồn hạnh phúc là sự an toàn mà chúng ta tìm thấy khi chúng ta neo đậu và bắt nguồn nơi Chúa Giê-xu, từ cuộc đời của Chúa Giê-xu, lời Chúa, cái chết và sự phục sinh của Người. Thỉnh thoảng tôi thấy những chồi non đẹp đẽ luôn tìm cách vươn những nhánh cây lên trời cao giống như một bài hát hy vọng. Rồi sau một cơn bão, tôi thấy chúng rơi xuống vô hồn. Đó là vì chúng không có nhiều rễ. Chúng đã lan rộng các nhánh của mình, nhưng không tự cắm rễ sâu trên mặt đất, và chúng đã chịu thua trước thiên nhiên. Đây là lý do tại sao tôi buồn khi thấy một số người cho rằng, những người trẻ tuổi xây dựng một tương lai không có gốc rễ, như thể thế giới mới là đang bắt đầu. Bởi vì không ai có thể lớn lên nếu người ấy không có rễ mạnh giúp mình đứng thẳng và bén rễ trên mặt đất. Các bạn trẻ thân mến, rất dễ bị phân tán khi một người không có nơi nào để gắn kết chính mình, không có nơi nào để định vị chính mình. Nếu không có ý thức mạnh mẽ về căn cội này, chúng ta có thể bị bối rối trước những tiếng nói của thế giới này đang tranh giành sự chú ý của chúng ta. Rất nhiều trong số những tiếng nói này là những đề xuất hấp dẫn, được ngụy trang, nhìn thật đẹp và sâu sắc lúc đầu, nhưng theo thời gian, cuối cùng chúng chỉ dẫn đến sự trống rỗng, cô đơn, lẻ loi và thờ ơ, và dần dần dập tắt đi tia lửa của cuộc sống mà Chúa đã từng thắp lên trong lòng mọi người. Các bạn trẻ thân mến, các con là một thế hệ mới với những hy vọng mới, ước mơ mới và những câu hỏi mới. Các con cũng nghi ngờ. Nhưng cha mời các con tiếp tục sống niềm vui và bắt nguồn từ Chúa Kitô, đừng ngại nhìn về tương lai một cách tự tin. Hãy bắt nguồn từ Chúa Kitô, hãy có một cái nhìn tràn đầy niềm vui và tự tin. Điều này được sinh ra từ xác tín rằng chúng ta được Chúa tìm kiếm, gặp gỡ và yêu thương vô hạn. Tình bạn được vun đắp với Chúa Giê-xu Ki-tô là dầu cần thiết để thắp sáng con đường của các con, nhưng cũng là con đường của tất cả những người xung quanh các con, bạn bè, chòm xóm, những người bạn học và đồng nghiệp, và cả con đường của những người mà các con không hoàn toàn đồng ý. Chúng ta hãy đi gặp Chúa Ki-tô là đấng đang ngự đến, đừng sợ tương lai và đừng để mình bị dao động. Trái lại, hãy biết rằng, Chúa đang chờ đợi các con ở đó để chuẩn bị và tham dự bàn tiệc nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tìm hiểu nguyên nhân của sự nổi loạn nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Chữ sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền bính trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ, không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng, vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn, chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó, là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa, chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù. Làm sao con cái có thể chấp nhận quyền lính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện chúng, trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Mang đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền lính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt, vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng, không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nghe người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề nói về Chúa Thánh Linh. Hôm nay, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong sách Công vụ Tông đồ và các thư của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang khảo sát những đoạn văn Tân Ước bản về Thánh Linh, chia ra làm ba nhóm: Tin Mừng Đất Lãm, Thánh Phaolô, Thánh Gioan. Lần trước chúng tôi đã tìm hiểu Tin Mừng Đất Lãm. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Tông đồ Công vụ, được coi như là tiếp nối Tin Mừng cho Thánh Luca. Rồi sau đó chúng ta bước sang Thánh Phaolô. Tông đồ Công vụ. Sách Tông đồ Công vụ được coi như là Tin Mừng của Thần Khí, mô tả sự bành trướng của Hội Thánh với sự hướng dẫn của Thần Khí. Trong sách này, Luca trình bày vai trò của Thần Khí trong đời sống của Hội Thánh với những nét tương tự như là tác động của Thần Khí trong đời sống của Đức Giêsu ở trong Phúc Âm. Cũng như trước đây, Thần Khí đã đáp xuống Đức Giêsu vào lúc chịu phép rửa để sai đi rao giảng Tin Mừng cho hết mọi dân. Thì nay, Thần Khí cũng đáp xuống Hội Thánh vào dịp lễ ngũ tuần để rao giảng Tin Mừng dành cho hết mọi dân. Đối với người Do Thái, lễ ngũ tuần tưởng niệm giao ước Sinai. Đối với Hội Thánh, giao ước là chính Thần Khí được ban trong khung cảnh không kém uy nghi như trên núi Sinai, chớp sáng và lưỡi lửa, gợi lại cảnh sống chớp mô tả ở Xuất Hành chương 19-20. Thần Khí được ban như hồng ân của Đức Kitô phục sinh nhằm hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa. Thần Khí được ban khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện. Sách Công vụ còn nói nhiều lần Thần Khí đã đến và lúc cộng đồng đang cầu nguyện. Thần Khí không những chỉ được ban vào lúc khai sinh cộng đoàn Hội Thánh tại Jerusalem, tại Ephesio và các nơi khác, nhưng Thần Khí còn đi kèm Hội Thánh trong cuộc sống khi hướng dẫn những bước đường truyền giáo, mở rộng tới biên cương mới, đặc biệt là những chuyến hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô. Thần Khí hỗ trợ Hội Thánh để làm chứng cho Đức Kitô bất chấp những đe loi bắt bớ. Tóm lại, ta có thể đối chiếu tác động của Thánh Linh ở trên Đức Giêsu và ở trên Hội Thánh Thiên Khởi như thế này. Đức Giêsu lãnh phép rửa, bắt đầu sứ vụ công khai với việc tuyên đổ Thánh Linh. Và lễ ngũ tuần, giáo hội bắt đầu sứ vụ công khai với việc tuyên đổ Thánh Linh. Phép rửa và tuyên đổ Thánh Linh trên các cộng đoàn dân ngoại. Cuộc đời Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh như thế nào, thì cuộc đời giáo hội cũng ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh như vậy. Thánh Phaolô. Trong các tác phẩm Tân Ước, cái từ Spiritus xuất hiện nhiều nhất nơi các thư của Thánh Phaolô 139 lần, kế là Luca với 109 lần. Đạo lý của Thánh Tông Đồ về Thần Khí rất phong phú nhưng mà cũng rất phức tạp, xét về từ ngữ cũng như về nội dung. Những lá thư đề cập nhiều đến Thần Khí là Roma chương 8, Galat chương 3 đến chương 5, 1 Corinto các chương 2, 12, 14, 2 Corinto chương 3. Vì thế trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu những dụng ngữ được sử dụng, rồi sau đó là nội dung tư tưởng. Từ ngữ. Xét về từ ngữ, chúng ta thấy nhiều dùng ngữ khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. Spiritus, Spiritus Sanctus, Spiritus Dei, Spiritus Filii, Spiritus Christi. Thứ nhất là cái từ ngữ Spiritus, Pneuma trong tiếng Hy Lạp. Khi dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp, cái danh từ Pneuma được dùng để mà nói tới gió, hơi thở của loài sinh linh, chỉ cái hướng thượng của con người, tức là tinh thần. Những nghĩa đó cũng gặp nơi Thánh Phaolô, mà đồng thời tác giả còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác kèm theo những nghĩa mới. Vì thế có thể dịch sang tiếng Việt bằng những từ ngữ khác nhau như là thần trí, tinh thần, tâm thần, thần khí. Trong lĩnh vực tâm lý, pneuma ám chỉ phần thượng của con người, có thể chỉ là thần trí. Đối lại với cái phần hạ được gọi là xác thịt hoặc là thân thể. Và thậm chí pneuma còn đối lại với cái hồn nữa. Dựa theo cấu trúc ba chiều của nhân học Do Thái, soba, psyche, pneuma. Và dưới phương diện này thì pneuma đôi khi cũng đồng nghĩa với cardia, trái tim. Còn trong lĩnh vực đời sống đơn lý, Thánh Phaolô thường đối thoại pneuma đối lại với xác, tinh thần đối lại với xác thịt. Trong tư tưởng Do Thái, xác thịt ám chỉ toàn thể con người xét theo điều kiện mỏng giòn yếu đuối của nó, còn tinh thần ám chỉ toàn thể con người xét như là tạo vật hướng thượng. Nhưng mà Thánh Phaolô nói tới tinh thần và xác thịt như là hai yếu tố đối nghịch nhau. Xác thịt sẽ ám chỉ con người chiều theo khuynh hướng tự nhiên, còn tinh thần thì ám chỉ con người đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Con người thực sự sống theo tinh thần khi được linh động bởi tinh thần của Chúa. Nhưng mà phải hiểu như thế nào là tinh thần của Chúa hay là thần khí của Chúa? Phải chăng đó là một nguyên ủy, một động lực, một ngôi vị? Ngoài ra, trong bối cảnh luân lý cũng nên nhắc lại những kiểu nói bình dân, chẳng hạn như là hiệp thông trong tinh thần, tinh thần thánh thiện, nhiệt thành về tinh thần hoặc tinh thần của thế gian. Spiritus Sanctus, như anh nói trước đây, Spiritus Sanctus là một thuật ngữ độc đáo của Tân Ước và có thể dịch là thần khí thánh, thánh linh. Ví dụ Roma 5:5, niềm hy vọng không lường gạt chúng ta bởi vì Agape của Thiên Chúa được đổ xuống trái tim ta nhờ Spiritus Sanctus được ban cho chúng ta. Có thể hiểu câu này theo hai nghĩa. Một, Spiritus Sanctus là trung gian, môi giới dụng cụ, nhờ đó mà Thiên Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên chúng ta. Nghĩa thứ hai, Spiritus Sanctus chính là tình yêu mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Đó là với Spiritus Sanctus, thần khí thánh là các thần khí của sự sống. Điều này đòi hỏi không những sự phân định các thần khí, mà chúng ta còn phải trang bị khí giới để mà kháng chiến chống lại với thần khí xấu. Thuật ngữ thứ ba, Spiritus Dei. Đây là thuật ngữ cổ điển nhất, Ruach Yahweh, thần khí Thiên Chúa, được dùng 19 lần. Thần khí của Thiên Chúa hàm sống, thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại. Có thể coi như đồng nghĩa với Spiritus Patris, thần khí của Chúa Cha. Thần khí của Thiên Chúa ban cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Thần khí phát xuất từ Thiên Chúa được ban cho nhân loại. Thuật ngữ thứ 4, Spiritus Christi hoặc Spiritus Filii, thần khí của Đức Kitô, thần khí của Chúa Con. Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn chúng ta thần khí của Con của Ngài. Spiritus Filiation là tinh thần chúng tử. Cái đoạn văn xúc tích hơn cả là thư gửi Roma chương 8 câu 9 tới 11 và từ câu 14 tới câu 16. Nếu chúng ta tập trung nhiều dùng ngữ Spiritus và khó đoán được khi nào thì nên viết hoa và khi nào thì nên viết thượng. nguyên văn như sau: anh em không ở trong xác thịt nhưng mà ở trong spiritus, bởi vì cái spirit đây ngự trong anh em. Ai không có spirit Christi thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dù thân thể anh em có phải chết vì tội, nhưng spiritus là sự sống vì sự công chính. Và nếu spiritus của Đấng đã làm Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô là Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ cho thân thể hay chết của anh em được sống lại nhờ spiritus của Ngài đang ngự trong anh em. Phạm ai được spiritus đây hướng dẫn thì là con cái Thiên Chúa. Bởi vì anh em không nhận được spiritus của nô lệ khiến cho anh em phải rơi vào sợ sệt nữa, nhưng anh em đã nhận được spiritus filiationis khiến cho anh em thốt lên Abba Cha ơi. Chính spiritus chứng thực cho spiritus của chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bản dịch của nhóm điều kiện phục vụ dịch tất cả là thần khí và viết hoa, nhưng có lẽ không phải luôn luôn có một nghĩa như nhau. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung tư tưởng của Thánh Phaolô về Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.